ta ở đây cho ngồi để ngồi cho thật là ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về là trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút hiện tại bây giờ và ở đây.
Nhiều điều phải học và cứ mỗi một lần thì chúng ta phải học.
dạy một tí thì chúng ta không thể nào học một lúc mà hết được. À, kế tiếp thì chúng ta phải còn rất nhiều cái câu hỏi, chúng ta sẽ cố gắng trả lời tới cái mức mà mình có thể giải quyết. Phần nào chưa hết thì chúng ta sẽ còn được ngày mai ở ngoài biển. Và ngày mai thì chúng ta đi biển thì chúng ta sẽ học cái nguyên tắc trị liệu. Đối với quý vị, người thường á, thì biển là môi trường tốt nhất để nuôi dưỡng mình và đặc biệt là để trị liệu cho mình. Còn đối với những người nào mà cao cấp hơn, chẳng hạn như muốn thăng hoa cái trí tuệ và tâm linh của mình thì là họ môi trường núi. Nhưng mà đối với đại đa số là chúng ngày nay thì cái môi trường biển là môi trường thích hợp nhất, thuận lợi nhất để giúp cho mình chuyển hóa tất cả những cái bệnh tật bế tắc của mình. Và đặc biệt là ngày nay chúng ta bị cái bệnh ung thư ruột già, ung thư phổi là nó giết người nhiều nhất. Thì đó là cái môi trường thuận lợi nhất để nó giúp cho chúng ta chuyển hóa. Cũng nhờ cái môi trường đó mà chúng ta mới thiết lập lại được cái trạng thái cân bằng của chúng ta nhanh hơn và dễ hơn. Thành ra ngày mai thì chúng ta sẽ có cái cơ hội học và thực tập. Đó là lý do tại sao chúng tôi mong là quý vị đi sớm một tí xíu thì mình sẽ tiếp nhận được cái năng lực tốt đẹp hơn. Câu hỏi kế tiếp là thưa thầy, khi đi ra ngoài những hạt xanh còn có những mảng nhầy màu trắng, xin thầy giải thích cho đó là gì? Thì thưa quý vị, cái chất nhầy màu trắng là những cái chất dịch, những cái chất dịch mà nó bám dọc theo xung quanh những cái màng ruột của mình. Những cái màng ruột của mình. Mà đối với những người nào mà khi mình sử dụng những cái thực phẩm lạ bao nhiêu, hay là những cái thực phẩm mà cơ thể của mình nó không xử lý được, thì mình đã học ngày hôm qua rồi, tức là cái phản ứng đầu tiên hết của hệ miễn dịch của mình là gia tăng tiết dịch nhầy. Bởi vì tiết dịch nhầy đó là một cái cơ chế phòng vệ thứ hai sau cái lớp da, lớp niêm mạc. Bình thường nó luôn luôn có, nên bình thường nó luôn luôn có, nhưng mà khi nó gặp một cái yếu tố gì đó không tốt đẹp cho nó thì nó sẽ kích thích mạnh hơn và nó sẽ tiết ra nhiều hơn và dày đặc hơn, dính mắt hơn. Thì đó là thông thường là dọc theo cái đường ruột của chúng ta. Con bị bệnh hợp bên nên suốt đêm qua không thể nào nằm được, xin thầy chỉ dạy. Thưa quý vị, nếu mà khi mà mình bị cái bệnh mà reflux đó, khi mình bị reflux, những người nào bị lâu năm rồi thì cái cửa ngõ này nó không có đóng chặt, và đặc biệt khi mà mình ăn no, khi mà mình ăn những thức ăn chất đạm nhiều, nó tạo ra axit nhiều, khi mình ăn đồ ngọt hay trái cây sau khi ăn, khi mình uống nước ngọt, nước có ga, hay là bất cứ một cái nguyên nhân gì làm cho cái bụng mình nó đầy hơi lên, nó sinh ga ở dưới này. Chẳng hạn như mình ăn chất đạm nhiều, cái hệ vi sinh flora của mình bị rối loạn, mình ăn chất xơ nhiều quá, vân vân, thì nó sẽ cứ tạo cái áp lực nó đẩy ngược lên. Thành ra đối với những người mà bị như vậy thì khi mình uống dầu á, thì chúng tôi nhắc là quý vị phải lắc cho kỹ, uống cho thiệt nhanh, và mình phải xoa bụng của mình lâu hơn những người khác. Và mình phải nằm nghiêng, chứ mình không có thể mà nằm ngang được. Tại vì mình nằm khi mà sau khi mình uống, mình xoa xong, mà nếu mình nằm ngang, thì nó sẽ bị cái lực hấp dẫn, nó bằng phẳng. Khi mà mình nằm ngang lại như vậy thì nó bằng nhau hết. Thành ra nếu như mà cái đường ruột dưới này của mình mà nó còn bị bế tắc, nó chưa thông á, thì như vậy cái lực hút của nó không có, thành ra nó cũng sẽ đẩy ngược trở lại lên trên. Trong trường hợp này, nếu mà lần sau khi mình làm mà mình còn chưa trị được cái bệnh của mình đó, thì quý vị nằm hơi nghiêng một tí xíu, tức là mình nằm trên cái ghế mình ngồi ghế ngoài biển đó, hay là mình ngồi trên cái sofa của mình, tức là nó không nằm ngang mà nó cũng không ngồi đứng, tức là nó hơi nghiêng nghiêng cái góc khoảng 30 độ, tối đa là 45 độ thôi, và mình cũng nghiêng qua không phải, thì như vậy cái đùi phải của mình nó sẽ ép vào cái bụng dưới của mình được nhiều hơn lúc mình nằm ngang, và nó cũng không có bị đứng lên mà nó cũng không bị nằm ngang hoàn toàn thì nó sẽ không trào ngược lại. Và cái thứ hai nữa là mình thực tập đó, tức là nếu mà mình thực tập đúng trong những cái ngày đầu tiên mà mình tập nhai cho nó kỹ và cái nước bọt của mình nó ra nhiều đó, thì mình sẽ trung hòa được cái axit, hay là mình sẽ giúp cho cái cơ vòng của mình ngay cái cuốn bao tử nó sẽ thắt lại kỹ hơn. Trong những cái kỳ tới thì những người nào mà bị hơi nặng như vậy á, thì quý vị phải lưu ý cho chúng tôi biết liền để chúng tôi có thể gia tăng cái bắp cải, gia tăng cái bắp cải, rồi mình sẽ phải tập xoa bóp cái huyệt của mình thêm một tí xíu nữa thì nó sẽ giúp nhanh hơn. Cái vùng bên tay trái của mình, cái vùng bên tay trái của mình là cái vùng nó chịu trách nhiệm cho cái bao tử. Bên tay trái của mình thì nó sẽ chịu trách nhiệm cho bao tử, thì mình cứ dây vuốt nó thường xuyên từ ngay đầu cái đường hấp lên. Mình lấy cái ngón tay trỏ gì của mình bấm mặt mà mình vuốt xuống. Thì vuốt xuống như vậy thì trước hết là nó sẽ tạo cái áp lực nó kéo xuống dưới đáy bao tử cho nó không nằm bên trên cuốn bao tử. Và cái thứ hai, ngay đầu cái đường pháp lệnh này á, thì nó cũng là cái điểm tiêu hưng của cái cuốn bao tử, thì nó sẽ giúp cao thắt lại, nó siết chặt cái cơ vòng nó lại cho mình. Thưa Thầy, nó biết con là 170/10 nhưng con không dùng thuốc có nguy hiểm không? Nếu mà nó bị thường xuyên, thì có thể là nó sẽ gây cái áp lực quá mạnh lên trên não bộ và lên trên mắt của mình. Nhưng mà nếu trong cái ngày thanh lọc của mình có những lúc nó có phản ứng giả, tức là khi mà mình tập thể dục nhiều nó lên, hoặc là khi mà mình được nó khai thông, khi mà tất cả những kinh mạch của mình nó khai thông nhanh quá, nó bắt đầu nó bị tụt huyết áp xuống. Và khi nó tụt huyết áp xuống như vậy thì để cân bằng lại hay là để bảo vệ nó thì nó sẽ gia tăng cái sự co bóp của tim mạch, hay là nó co thấp các cái mạch máu lại, thành ra nó tạo cái phản ứng. Hoặc là có những người bình thường mình quen sử dụng cái nguồn năng lượng bên ngoài, bây giờ khi mình không sử dụng cái nguồn năng lượng bên ngoài mà nó không lấy được cái nguồn năng lượng bên trong, thì nó cũng tạo cái sự gia tăng đường giả hay là gia tăng áp huyết giả. Thì ở trong cái cuốn tài liệu nào đó chúng tôi không nhớ rõ, nó sẽ có cái bài thuốc là tất cả những cái bài thuốc để mình trị cái bệnh huyết áp của mình. Cái bệnh huyết áp là hình như là trong cái phần Cẩm Nang 2014, tức là quý vị có rất nhiều cái loại rau củ quả để mà mình trị cái bệnh huyết áp của mình, chẳng hạn như dưa leo, thần tây, hổ qua, bắp bì, cà chua, rau má, rau diếp cá, rau răm, củ sen, củ dền, củ cần, vân vân. Thì tí xíu nữa trong cái giờ giải lao sắp tới thì quý vị sẽ được uống một ly sinh tố rau má giải nhiệt, giải thì đó là cái trồng ở nhà của Đức Thái lên thì đang xây cho quý vị trong cái giờ giải lao sắp tới. Hay là cái cách khác nữa là quý vị có thể sử dụng một cái trái chanh xanh cả vỏ của mình, và mình cứ để có cái xay mặt thì mình cứ xay nhuyễn nó ra hết, thảy nguyên trái rửa sạch sẽ, cắt đầu cắt đuôi bỏ thôi, và mình xay nhuyễn một cái chanh đó với nước, cho tí xíu mật ong thôi, cho tí xíu mật ong thôi, rồi mình để nó mình uống nửa trái buổi sáng, nửa trái buổi tối, sáng sớm dậy lúc còn đói uống nửa trái đó xong rồi uống thêm một ly nước ấm nữa, và tối trước khi đi ngủ thì uống một ly với nửa trái như vậy. Thì đó là cái cách dễ nhất để nó giúp điều hòa cái áp huyết của mình cũng như cái cholesterol, cái lượng đường trong máu của mình. Thưa Thầy, thanh lọc hàng tháng dùng liệu trình cấp cứu phải không? Không phải liệu trình cấp cứu, thì liệu trình cấp cứu là cái liệu trình đó cho những người bị sạm túi mật, tức là quý vị thấy trong cái cẩm nang đó là cái liệu trình cấp cứu này thường là dùng cho những người bị túi mật nó bị bế tắc khi mà cái chất cặn nó lên nhiều quá, nhanh quá, hay là cái sỏi ở bên trong nó vỡ ra. và nó chạy ra ngoài, nó làm tắc nghẽn, nó làm tắc nghẽn cái đường ống dẫn mạch đó, thì lúc đó mình mới sử dụng cái liệu trình cấp cứu. Còn nếu bình thường mỗi tuần một ngày thì mình chỉ sử dụng bất cứ cái thứ gì mình có trong tủ lạnh. Còn nếu mà mình muốn chuẩn bị tốt hơn thì quý vị cứ theo cái công thức trong cái tờ giấy mà chuẩn bị pha nước trước cho ngày thứ tư á, mỗi người đều có cái đó hết rồi phải không? Hình như là mỗi người đều có cái tài liệu đó hết rồi. Hướng dẫn cách pha ép nước rau củ cho ngày thứ tư trở đi á, thì quý vị có thể ứng dụng đó cho ngày mốt, tức là ngày mai thì quý vị sẽ được phát nước sẵn sàng. Tối nay về là mình sẽ được lấy cái chai đó cho ngày mai. Rồi cái ngày chủ nhật là ngày thứ bảy của mình cái gì thì quý vị có thể về tự chuẩn bị. Quý vị có thể lấy rau củ tươi, mình có thể đi mua nước trái cây làm sẵn đó, thì mình có cái chọn lựa. Nếu mình muốn tiếp tục làm cho nó mạnh thì mình sử dụng rau củ thôi. Nếu mình muốn cho mình có thêm cái năng lượng một tí xíu thì mình có thể có thêm nửa rau củ, nửa trái cây. Còn người nào thấy mệt mỏi, muốn bồi dưỡng nhanh thì quý vị dùng hoàn toàn là nước trái cây, vân vân. Thì cái liều lượng trong này. Còn nếu như quý vị không có mà quý vị muốn sử dụng những thứ mình đang có ở nhà thì quý vị có thể sử dụng bất cứ loại rau củ gì, mình ép nó ra hay mình xay nó ra là mình lượt. Và cái ngày đó là mình chỉ uống nước rau củ trái cây tươi và nước ấm nó chanh hơn. Thì một ngày mình làm như vậy, tức là mình không ăn uống thức ăn chất bột, chất đường, chất béo và không sử dụng gia vị hóa chất, và cố gắng là chúng ta không sử dụng phôn. Mình đi ra ngoài môi trường tự nhiên, mình tập luyện ít nhất cũng phải được 2 tiếng đồng hồ để cho mình thảnh thơi. Thì mình tập như vậy để làm sao để cho mình có thể thích nghi, chứ không phải là mình bắt buộc. Mình bắt buộc phải có đầy đủ những cái thứ mình có. Trong cái tuần lễ này thì mình cần phải bắt buộc có được đúng hết tất cả những cái chất này để nó làm. Nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày của mình, một tuần một ngày, thì nó chỉ làm sao cho mình tập thích nghi với cái môi trường bình thường mình có. Để rồi đến sau này khi mình quen rồi thì mình đi ra bên ngoài có cái thứ gì mình cũng phải thích nghi được hết. Thì đó là cái giai đoạn trung gian. Mình chỉ cần tập buông bỏ hết tất cả những cái thói quen của mình. Đừng có lo lắng nhiều quá, đừng có suy nghĩ nhiều quá, đừng sử dụng phôn nhiều quá, đừng bị dính mắc lệ thuộc nhiều quá tới bên trong. Thành ra mình buông nó bớt, mình đi ra. Xin thầy cho biết liều lượng chanh, dây và phóm nước sổ này có dùng buổi không? Cái này là rất cái lời hỏi để cho trị cái gan mật hay thận ha. Thì chanh dây, nếu mà khi mình sổ cấp cứu, khi mình sổ cấp cứu hay là khi mà mình muốn làm tại nhà, trung bình cứ 125, tối thiểu 120ml dầu. 120ml dầu thì mình cần khoảng chừng 140ml nước. Trong 140ml nước đó thì một nửa chanh, một nửa bưởi. Nửa chanh, nửa bưởi tức là 70-70. Thì quý vị có thể sử dụng nửa trái chanh dây, rồi một trái chanh tươi là được. Còn nếu mà quý vị muốn cho nó dễ uống hơn, mình quý vị sử dụng một trái chanh dây, một trái chanh dây, nửa trái chanh tươi, mình làm sao là nó có khoảng 70ml nước, 70ml nước chút của chất chanh đó ra. Nhớ cho tí xíu muối trong đó. Còn khóm thì mình sử dụng đó, là nếu mà mình sử dụng khóm là mình phải sử dụng cho trường hợp những người nào mà có thêm cái bệnh sản thận, và mình sử dụng cái khóm nó còn hơi xanh, tức là chua, chứ không có sử dụng cái khóm mà nó ngọt. Thông thường thì sử dụng chanh và bưởi thôi nếu mà mình bị gan với mật. Cái chanh dây á, thì mình có hai cách. Cách thứ nhất là nếu quý vị không có máy xay sinh tố mạnh như là cái Plantech Dynamic á, thì mình chỉ bỏ nó lên cái vợt lưới, mình chà nó hết đi, chà nó sạch, lấy hết cái nước là cái cơ của nó, và mình sử dụng cái đó. Còn nếu mà quý vị có máy Dynamic á, thì quý vị đổ cả chanh cả bưởi vào, quý vị xay cho nó nát hết, thì sau đó tự chọn những cái hạt mà đừng xay nát, nó sẽ lắng xuống dưới, thì mình sẽ lọc cái trên, mình lấy phần trên mình gạt bỏ cái phần dưới, thì như vậy nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà đừng có lấy cái cành đó, đừng có lấy những cái cành đó, nhưng mà mình lấy cái chất liệu xung quanh cái vỏ hạt và trong cái hạt của nó thì nó tốt hơn. Và cũng sẵn đây thì chúng tôi nói luôn, tức là sau khi ngày Chủ nhật mình xong rồi, tức là đến ngày Chủ nhật thì quý vị được 7 ngày rồi. Thì qua ngày thứ hai thì mình nhớ theo cái liệu trình này. Nếu như mà mình không có gạo rang, mình làm biến lấy gạo rang á, thì mình có thể lấy có oatmeal. Cái loại mà regular cũng được, chẳng phải là loại instant. Mình ngâm nước nó trước khoảng chừng nửa giờ, một giờ cho nó thấm nước nó mềm, rồi sau đó thì cho vào trong nồi. Nước thật nhiều, tức là một cup của nó thì mình phải cho khoảng 3 chén nước là ít nhất. Rồi sau đó là mình cho khoảng chừng một muỗng súp dầu lên trên. Để khi mà mình nấu nó sôi á, nó không có mất cái hương vị, nó không mất năng lượng, và đặc biệt là nó không có trào ra ngoài dơ giấy nồi niêu cái lò của mình. Thì mình cứ để sau khi nó sôi rồi thì mình để lửa riu cho đến khi nào nó nhừ, nó loãng ra, nó hơi lỏng dẻo dẻo á, thì lúc đó quý vị lấy nước đó quý vị uống cho ngày thứ nhất. Rồi qua ngày thứ hai thì mình sẽ làm nó đặc hơn tí xíu, nhưng mà cũng phải nấu cho nó nhừ như vậy. Qua ngày thứ hai thì mình có thể thêm được là những cái nước cũ, chẳng hạn như là rốt củ dền hay gì đó, là mình có thể là bỏ nó vào thêm để mình lấy cái nước nó ra và mình hầm mềm cái rau củ đó. Sau khi mà nó sôi xong rồi á, thì nó vừa mềm thì mình vớt cái rau củ ra. Hay là mình có thể là mình hầm cái oatmeal trước khoảng nửa đường á, nửa đường cái oatmeal mềm rồi thì mình bắt đầu bỏ cái rau củ vô cho cái đoạn cuối, để cho cả hai cái cùng mềm nó hòa tan với nhau bằng đó. Và nhớ là nhai cũng vậy. Trưa nay là quý vị thấy là khi mình bắt đầu ăn cái thức ăn cứng là mình lại có cái xu hướng ăn nhanh hơn rồi. Đáng lẽ thức ăn cứng thì mình càng phải nhai chậm hơn nữa, nhưng mà khi mình đụng cái thức ăn cứng là tự nhiên mình bị cái thói quen mình ăn nhanh. Làm sao mà khi mà quý vị có nửa chén thức ăn đặc cũng giống như là nửa chén thức ăn lỏng, thì bây giờ khi mà quý vị đổ cái chai nước này ra là quý vị được khoảng 1.5 chén tới 2 chén, mà ở đây là mình sử dụng 40 phút. Cái người nào ăn nhanh nhất thì chỉ được 30 phút cho được ít hơn. Thành ra khi mà mình ăn 2 chén cơm ở nhà cũng vậy, thì mình cũng phải dành cái thời gian như vậy. Thà ăn ít mà ăn đúng, tốt hơn ăn nhiều mà ăn sai. Đó, thà ăn ít mà ăn đúng thì nó sẽ tốt hơn là ăn nhiều mà ăn sai. Thành ra chúng ta phải cẩn thận, chứ đừng để những cái thói quen của mình nó kéo mình là cứ ăn càng đặc bao nhiêu, càng ăn nhanh bao nhiêu là càng nguy hiểm bấy nhiêu. Thưa thầy, sản phẩm UTI mang chất calcium thầy dùng gì để tống ra ngoài, và nếu chúng là acid uric thì dùng loại nào? Thưa quý vị, UTI là uric tract infection nó không phải là do cái sản phẩm không nó tạo ra. Có thể có những người bị cái suy giảm miễn dịch, cái độ pH trong người mình nó xuống thấp thì nó sẽ dễ dàng bị nhiễm trùng. Hay là có những người bị những cái bệnh nhiễm trùng cơ hội, khi mà đặc biệt đối phụ nữ mà mình vệ sinh không tốt, khi mà mình đi đại, đi tiểu. Còn nếu mà nói cái cơ hội cho UTI mà để gây cái cơ hội mà của sản phẩm gây UTI thì nó không có nhiều, trừ khi là nó bị rất là lớn, nó bị rách và mình để cái thời gian kéo dài. Thật ra thì nó có rất nhiều cái loại sản phẩm khác nhau, chứ không phải là chỉ có calcium không thôi, hay là acid uric. Nó có thể có oxalate, nó có thể có rất nhiều loại tinh thể khác nhau. Thì như acid uric là cái tinh thể lớn nhất và khó nhất. Thành ra mình phải sử dụng cái nước dưa leo, mình ép nó ra. Chúng ta lấy trung bình khoảng nửa ký cho tới 1 ký dưa leo, cả vỏ, cả ruột, cả hạt, xay thịt diện hết, rồi mình lọc cái nước nó ra, mình uống nhanh. Ở đây tức là không có nghĩa là mình nốc hết một hơi, mình uống từng ngụm một, mình không cần nhai, nhưng mà cứ từng ngụm một cách chánh niệm tỉnh giác, liên tục từ ngụm này qua ngụm khác. Mình uống khoảng 1 ly 250 ml như vậy, xong mình nghỉ một tí xíu, mình tâm 10 phút cho tới 15 phút, mình lại tiếp tục uống ly thứ hai. Thì như vậy, với cái lượng nó vào nhanh liên tục như vậy thì nó bắt buộc nó sẽ đi vào máu. Khi nó đi vào máu thì máu nó sẽ còn được cái đậm độ của cái chất trong đó, để nó bắt đầu nó lọc qua thận. Và khi nó đi vào máu thì cái lượng máu, cái thể tích máu gia tăng, nó sẽ làm cho cái sự di chuyển của nó nhanh hơn và cái sự lọc tâm thần nhanh hơn nữa, thì như vậy nó sẽ dễ dàng vào mòn cái tinh thể acid uric ở trong thận để mà thải ra. Nhưng mà nhớ là trong trường hợp đó có nhiều khi mình bị nó nặng quá, hay là mình bị kèm theo với những cái tinh thể oxalat hay là calcium, mình phải sổ, mình phải dùng những cái khác để mình sổ cho calcium hay oxalat nó ra trước. Tại vì khi mà mình dùng cái nước dưa leo á, cũng vậy, tức là nó vừa làm tan cái acid uric mà nó vừa làm tan oxalat luôn. Thành ra lúc đó cái tinh thể của oxalat hay của calcium nó sẽ nhỏ hơn và nó sẽ chạy ra trước. Thành trong trường hợp mà nếu mình bị sạn thận thường xuyên mà nó có thể cứng, nó lớn, thì chúng ta nên sử dụng cái dây khổ qua. Cái dây khổ qua, và chúng ta nấu nước cứ một nắm tay lớn, tức là khoảng một chén vuông hay là hai chén úp lại với nhau, thì mình đổ bốn chén nước vào, mình nấu nó lên nó sôi, xong rồi mình để riu thì nó còn lại khoảng hai chén, và hai chén đó mình chia, mình uống sáng một chén, chiều một chén, uống liên tục 3 ngày, 5 ngày, tối đa là 7 ngày, thì quý vị sẽ thấy nó tan liền ngay lập tức. Nhưng mà mình phải cẩn thận, tức là đối với những người nào bị cao huyết áp thì quý vị sẽ không thấy cái triệu chứng gì nhiều. Nhưng mà đối với những người huyết áp bình thường hay là huyết áp hơi thấp, và khi mình uống thì phải cẩn thận lắng nghe mình. Tại vì thứ nhất là cái chất đắng trong dây hổ qua nó làm hạ huyết áp, nó làm tan mỡ, nó làm tan đường. Thành ra tất cả những cái chất đó là chất nó giữ nước, để nó giữ cái áp huyết. Thành ra khi mà nó hút hết thì nó thải ra, thì nó sẽ tự động nó làm tụt huyết áp. Rồi khi mà mình sử dụng cái chất đó, nó làm giãn nở cái mạch máu ra nhanh hơn, nó làm cái sự lưu chuyển của dòng máu nhanh hơn nữa, thì nó lại cũng có cái cơ chế làm tụt huyết áp. Và cái thứ ba nữa là khi mà nó đi qua thận, nó làm tan hết tất cả những cái chất sỏi sạn mà đóng trong thận, tức là cản cái đường lọc lại á, thì như vậy nó lại làm cái chất thải nhanh hơn nữa, thì cái sự lọc nhanh hơn nữa thì cũng làm cái cơ chế làm tụt huyết áp. Thành ra đối với những người có huyết áp bình thường thì phải cẩn thận khi mình uống, mình phải lắng nghe cơ thể mình. Nếu mà mình thấy bị chao đảo, bị chóng mặt thì mình phải uống nó chậm nó lại, hay mình phải cẩn thận khi mình đi đứng nằm ngồi, và sau đó là mình phải giảm cái liều. Còn nếu trường hợp mà mình bị cái acid uric không thôi thì mình có thể uống cái nước ép của trái dưa leo. Có trường hợp thì nó không, cái nước ép dưa leo nó không có uống 100%, thì mình có thể kiếm cái black cherry concentrate, cái nó mới bị vào trong những tiệm mà nó bán organic á, hình như là mấy cái tiệm mà Joe đó, như trong đó nó có. Thành ra mình để dành cái đó mà mình về mình pha loãng ra mình uống thì nó cũng giúp. Câu thứ hai, tại sao cà chua, khoai tây, cà tím hôm qua thầy nói là không tốt? Thưa quý vị, tại vì nó được đặt vào trong nhóm tiếng Anh, nó gọi là Nightshade Family, tức là bóng đen, dòng họ của bóng đen chứ. Thì tại vì trong cái trái những cái loại đó thì nó có những cái chất, nó có những cái chất tạm gọi là chất độc, nó có thể làm tổn hại cái hệ thần kinh và hệ tiêu hóa của mình. Thành ra khi mình ăn gọi là hơi nhiều, tức là mình không lắng nghe cơ thể mình đó, mình ăn hơi nhiều thì nó sẽ làm cho mình khó tiêu, nó làm cho mình bị choáng váng, bị nhức đầu, bị cao huyết áp, vân vân. Đó thì một thứ nó đã bị rồi, huống chi đây là cả hết dòng họ nó mà gom lại với nhau. Thành ra mỗi thứ nó đều có cái tốt và cái không tốt. Và chúng ta biết rằng thực ra thì nó cũng có những cái dược tính khi mình biết cách sử dụng nó. Nhưng mà nếu mình không biết cách sử dụng, như chúng tôi nói, mình hơi lạm dụng nó, thì cái tiêu cực, cái risk nó sẽ hơn cái benefit liền ngay lập tức. Thưa thầy, tối qua sau khi lắc chai uống dầu sợ, con xoa bóp rồi nằm nghiêng bên phải ngủ được. Con đi đại tiện được 2 lần lúc 3 giờ nằm. Đến 7 giờ sáng thì lại ói một lượng nhỏ dung dịch màu vàng như lòng đỏ trứng gà. Tại sao lại có hiện tượng ói này? Thì như câu này qua trả lời rồi phải không? Tức là khi mà mình bị
không thông ở đường dưới, tức là mới đi được có một tí xíu thôi thì nó cũng thông đường dưới, hay là khi mình hơi căng thẳng một tí xíu thì cái nước dầu mình uống vào đó cộng thêm với một ít cái dịch trong mặt nó không chảy xuống được thì bắt buộc nó phải chảy lên. Thì quý vị nhớ là làm sao khi chúng ta làm thì chúng ta cố gắng là làm sao chúng ta thư giãn nó ra, và chúng ta nếu người nào mà thấy mình hơi có bị cái bệnh reflux hay là mình dễ bị cái bệnh rất là nhạy bén với những cái tác động xung quanh, mình dễ bị hồi hộp lo sợ đó, thì mình nên nhai gừng trước. Mình nhai một lát gừng trước cho nó thơm, nó nồng rồi nó áp cái mùi đó, sau đó mình lại uống. Thì cái gừng nó cũng giúp cho mình thư giãn luôn, cái gừng nó cũng giúp cho mình an thần thôi luôn. Thưa Thầy, mấy hôm nay được trải nghiệm thanh lọc, con hay bị dị ứng khi ăn cá, đồ biển bây giờ đỡ rồi, nhưng hiện tại hay bị chảy nước mũi lạnh cũng như nóng. Mấy hôm đỡ chảy nước mũi nhưng tay chân lại ra mồ hôi rất nhiều, đổ mồ hôi tay chân vì từ nhỏ, xin Thầy hướng dẫn thêm cho phần thanh lọc. Thưa quý vị, đổ mồ hôi trong những ngày của mình ở đây, nó là cái mình đã mong muốn. Cái mình đã mong muốn để cho nó khai thông nó ra hết. Còn trong cái đời sống bình thường của mình, nếu mà mình bị đổ mồ hôi tay chân nhiều, tức là do cái hệ thần kinh đối giao cảm của mình nó bị nhạy cảm quá, hay nói cách khác tức là nó bị rối loạn, nó mất quân bình, thì một trong những cái cách trị đơn giản nhất là chúng ta phải tập làm sao chúng ta ngồi tĩnh tâm để giữ lại cái sự cân bằng của mình. Và mình phải tập, và khi mà mình ngồi như vậy thì tất cả những cái phương pháp đi đứng nằm ngồi chúng ta luôn luôn nhắc quý vị căn bản là gì? Trở về với hơi thở của mình. Khi mình trở về với hơi thở của mình thì thứ nhất là nó sẽ giúp cho mình cân bằng lại trong con người của mình. Thứ hai là nó sẽ giúp cho mình cân bằng thân với tâm. Và cái thứ ba là nó giúp cho mình hạn chế bớt những cái tác động từ môi trường bên ngoài. Khi mình hạn chế được những cái tác động từ môi trường bên ngoài thì mình bớt cái sự dao động đi, bớt cái phản ứng đi, thì ra cái thần kinh đối giao cảm nó sẽ không ảnh hưởng để gây nên cái sự tiết mồ hôi đó. Rồi cái điểm thứ hai nữa, mình cũng có thực tập, tức là quý vị thực tập đi trên đất mỗi ngày khoảng chừng 15 phút tới nửa giờ, 9-10 giờ, 5-6 giờ. Thì còn nếu mà mình quen hơn thì mình đi khoảng chừng 10-11 giờ hay là 3-4 giờ, tức là cái giờ nó dương hơn nữa, nó nóng hơn tí xíu nữa, và thả trên đất, đi trên sỏi, trên cát thì nó sẽ tốt hơn. Kể cả những người bị ra mồ hôi chân ở giữa các kẽ ngón chân, nhưng phải làm bằng chân không thôi, những người bị hôi chân, bị nóng móc, bị đau nhức, bị thấp khớp, thì quý vị thực tập cái phương pháp đó là quý vị sẽ thấy nó hiệu quả rất là nhanh. Đối với cái tay của mình đó, thì mình tập cái phương pháp là xoa lòng bàn tay lại với nhau và các kẽ ngón tay. Thì cái đó là mình cũng thực tập thường xuyên. Làm sao mình cứ thực tập, tức là một ngày mình nhớ được một lần, hai lần, ba lần, càng làm nhiều càng tốt. Ít nhất mình cũng phải có được một lần một ngày buổi sáng sớm, xoa lòng bàn tay của mình lại với nhau, xoa các cái kẽ ngón tay, mình vuốt các đầu ngón tay của mình trước khi mình xoa cái vùng mặt, vùng đầu. Bởi vì chỉ nổi trong cái lòng bàn tay của mình không thôi thì nó sẽ giúp cho mình có rất nhiều cái hệ phản chiếu trong đó. Nó sẽ có rất nhiều cái hệ phản chiếu trong đó để cho chúng ta được bảo vệ, chúng ta được cân bằng. Quý vị thấy cái bàn tay của mình nó có đầy đủ hết tất cả nội tạng, nội tiết và thần kinh trong này. Thành ra khi mà chúng ta xoa cái lòng bàn tay của mình là cái dễ dàng nhất. Mình nắm hai cái lòng bàn tay của mình lại với nhau, mình xoa, mình vuốt nó thì nó sẽ khai thông hết, nó điều chỉnh lại, nó cân bằng cho mình. Và đó cũng là lý do tại sao quý vị thấy ngày xưa ta có thói quen mỗi lần ta mệt mỏi lần, hay là mỗi lần mà ta bị bối rối, ta có nắm hai cái tay làm ta vòn, ta xoa. Thì đó là cách để ta giữ lại cái năng lượng quân bình lại bên trong và điều chỉnh lại hết tất cả mọi cái sự bất an, mọi cái sự rối loạn của mình. Đó, thành ra cái phương pháp này nó cũng rất là đơn giản và nó cũng khá hiệu quả. Ngay cả bản thân chúng tôi thì chúng tôi cũng phải làm cái này đều đặn, làm đều đặn. Rồi nó còn rất nhiều cái ứng dụng mà chúng ta không có nhiều cái thời gian. Nếu mà ngày mai mình ra ngoài biển thì mình có thời gian hơn, mình sẽ được học. Còn nếu không thì phải chờ đến cái khóa tháng 8. Thì cũng trên dùng hai cái bàn tay của mình không thôi, mình có rất nhiều cái phương pháp để thực tập để cho nó giúp điều chỉnh lại các cái thần kinh nội tiết của mình, cũng như là cân bằng lại cái hệ thống tâm sinh lý của chúng ta. Hết xương xớp, trọng nước thỉnh thoảng con xài để rửa sạch con giữ được không và bao lâu xài được? Thưa quý vị, cái nước ép xương xớp không phải để rửa sạch cái bao tử nha. Mình dùng nó trong trường hợp mà mình bị táo bón, tại vì nó có khả năng hút nước và kéo cái nước ra trên nhanh. Nó cũng có khả năng làm thư giãn, làm mềm các hệ thống đường ống. Thành ra khi chúng ta sử dụng nó bên trong, thông thường là để làm mềm cái phân của mình, giảm cái đường ruột của mình, và nó ống ra những cái cặn bẩn ra cho mình. Còn bên ngoài mình sử dụng là cho cơ bắp hay là cho gân dây chằng của mình nó bị căng quá, nó bị chặt quá, nó bị bó chặt quá, nó bị rối loạn, nó bị co thắt. Thế còn chúng ta không sử dụng cho cái hệ tiêu hóa phần trên bao tử thì nó không lên. Các ngón chân của con bị đen vàng có phải bị phân ngứa hay là bị bệnh khác? Nếu nó bị vàng, bị đen, tức là mà nếu nó bắt đầu nó dày lên từ từ hay là nó bắt đầu nó xù xì, nó không còn bóng nữa, tức là nó đã bị phân ngứa rồi. Thì cái này tùy theo cái tình trạng nặng hay nhẹ. Và cái này là cái bệnh rất là lâu dài, cái bệnh vi nấm nó phát triển cũng rất là chậm, thành ra trị liệu của nó cũng rất là khó khăn và lâu dài. Chúng ta phải trị cả bên ngoài lẫn bên trong, bởi vì khi cái hệ miễn dịch của mình suy yếu, khi cái hệ miễn dịch của mình bị suy yếu, khi cơ thể của mình nó bắt đầu nó bị axit hóa, thì ngay lập tức nó tạo ở môi trường thuận lợi cho vi sinh vi nấm phát triển. Và bởi vì vi sinh vi nấm nó luôn luôn có mặt trên thân của mình và trong thân của mình, chứ không phải trong môi trường không thôi. Ngay cả trong ruột của mình, đối với phụ nữ thì ngay trong âm đạo của mình, ngay trong miệng của mình, ngay trong phổi của mình, ngay trong máu của mình đều có hết. Và ngày nay thì nó phát triển rất là nhanh, rất là nhiều, bởi vì cái hệ miễn dịch của chúng ta suy yếu khá nặng. Cái môi trường của chúng ta nó bị chuyển thành axit hóa. Cái cách mà trị tốt nhất là chúng ta phải làm sao chúng ta làm cho hệ miễn dịch của mình nó mạnh lên. Chúng ta làm cái hệ miễn dịch của mình mạnh lên thì đó là cái cách căn bản nhất. Thì ăn uống trở lại là tất cả mọi cái thì chúng ta cần phải làm là làm sao chúng ta phải sống trong cái giờ dương nhiều hơn, đừng có sống trong cái giờ âm, giờ tối. Càng âm bao nhiêu thì nó càng lạnh, càng ẩm bao nhiêu. Càng tối bao nhiêu thì vi nấm nó càng phát triển nhanh nhất trong tất cả các loại gây bệnh, virus là siêu vi cho tới vi trùng, cho tới ký sinh trùng, tới vi nấm. Thì vi nấm là phát triển nhanh nhất trong môi trường tối. Môi trường càng tối bao nhiêu, càng ẩm bao nhiêu thì nó phát triển nhanh nhất. Và đối với ký sinh trùng hay là vi sinh hay là siêu vi thì nó không có phát triển nhanh như là vi nấm. Đó, nó có khi nó vẫn cần ánh sáng. Thành ra chúng ta càng sống trong cái giờ dương nhiều bao nhiêu thì chúng ta càng giảm thiểu cái sự nhiễm của vi nấm. Kế đến là chúng ta phải làm sao ăn uống sinh hoạt, tất cả những cái môi trường thức ăn của chúng ta nó phải được chuyển thành dương. Cho dù chúng ta ăn thức ăn tốt nhưng mà nó không có lưu chuyển được, nó không chuyển hóa được, nó không hấp thụ được thì nó cũng biến thành cái chất độc. Nếu mà để trị bên ngoài thì chúng ta có thể sử dụng ngâm cái chân của mình trong nước muối Epsom salt với cái baking soda. Rồi sau đó thì mình sau khi mình lau khô xong rồi thì mình có thể lấy dầu dừa hay là dầu mè mình bôi xung quanh cái viền móng chân của mình hay là cái viền móng tay của mình. Tại vì xung quanh các cái viền móng của mình thì là cái nơi mà để cho vi nấm nó phát triển. Ngay cái viền ha, tại vì vi nấm nó sẽ không bám liền ngay lập tức được trên cái keratin đâu. Thông thường nó đi từ ở bên ngoài cái viền nó đi vào. Thành ra nó sẽ bắt đầu nó bám từ ở cái viền móng của mình ha, dọc theo cái viền móng của mình hay là giữa cái móng với thịt của mình. Và khi mà mình dùng dầu mà mình bôi vào, tức là mình chặt, không cho cái hơi nước nó thấm vào, không cho cái kẽm nó phát triển, thì nó sẽ hạn chế cái sự phát triển của vi nấm. Nó sau khi mình ngâm xong, mình lau khô rồi
thì mình bôi cái lớp dầu dừa, dầu mè chà sát cho nó thấm vào cái viền móng của mình, kẽ giữa móng với là cái da, cái thịt của mình ở phía trước. Và có điều nữa là chúng ta ở đây cũng vậy, thời tiết ở đây không có lạnh, mà ngay cả trong mùa hè cũng vậy. Quý vị có thói quen là gì? Ngâm vớ. Thành ra nó làm, nó tạo nên cái sự ẩm ướt, nó tạo nên cái sự ẩm ướt, nó tạo nên cái sự tù túng. Thành ra chúng ta cố gắng làm sao ngay cả mùa đông mình cũng chỉ mang vào buổi tối lúc mình đi ngủ nếu mà nó lạnh, còn ban ngày mình cũng phải mở cho nó thoáng, huống chi là mùa hè. Cái đó là cái mà chúng ta thấy là chúng ta không có thể hiểu, mà mình mang vớ riết, mình quen cái tự nhiên hệ miễn dịch của mình là yếu, rồi mình mang giày nữa. Mình mang dài thì nó lại càng tù túng hơn nữa. Thành ra chúng ta phải cố gắng tập làm sao mở nó ra cho nó thông thoáng. Nếu cần thiết là chúng ta chỉ mang nó vào buổi tối trước khi ngủ thôi. Tại vì khi mình ngủ thì cái chân mình lạnh quá, có thể là mình khó ngủ. Nhưng mà ban ngày cố gắng mở nó ra cho nó thông thoáng. Thưa Thầy, xin cho biết sữa đậu nành và sữa tươi, sự lợi ích và cách sử dụng. Cái sữa tươi thì ngày hôm qua mình nói rồi, tức là quý vị hầu như ở Mỹ này, ở Mỹ này chúng ta không có thiếu dinh dưỡng, ở Mỹ này chúng ta không có thiếu dinh dưỡng. Thì thực ra thì nói là cái sữa tươi chúng ta không nên sử dụng, trừ phi mà chúng ta cần nó để giúp cho những người bị táo bón. Thì khi mà mình uống nó lúc cái bụng mình đói, lúc cái bụng mình đói thì nó sẽ đi rất nhanh và nó sẽ giúp cho nhờn trường. Còn nếu mà mình hơi no tí xíu thì coi chừng nó sẽ sinh chất nhờn, chất nhầy, chất nhớt, sinh gas. Thành ra có một số người sử dụng nó để trị cái bệnh táo bón lúc bụng đói thì được, không được quá một ly. Với điều kiện thứ hai nữa là cái sữa bò đó phải là sữa bò thiên nhiên, không phải là sữa bò nuôi công nghiệp hiện nay. Tại vì cái nội tiết tố và những cái chất liệu hóa chất nó quá nhiều. Còn hầu như thì sữa và tất cả những sản phẩm của sữa chi, phô mai, sữa đông, kể cả sữa bột đều không tốt cả. Khi mà mình biến nó thành yogurt, yaour thì cũng vậy, tức là tùy theo. Nếu mà mình ủ nó theo cái kiểu mà mình lên men bằng vi sinh thì tốt. Còn nếu mình lên men bằng vi nấm, bằng phân rồi thì nó lại xấu. Thành ra chúng ta phải phân biệt cho được cái loại nào nó lên men bằng cái gì, chứ không phải là thấy bằng vô gần là đúng hết đâu. Rồi cái nữa là gì? Chúng ta chỉ sử dụng cái vô gần loại blend, tức là loại không có một cái thứ trái cây, không có bỏ đường. Không thì nó mới tốt, tức là nó càng chua bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Và chúng ta bỏ muối chứ không bỏ đường. Mình thì có thể ngược lại, mình thích ăn dâu đường, nhưng mà đúng của nó phải là cho cái muối thì nó mới tốt. Thành đó là cái mà mình có thể sử dụng được cho được sữa tươi mà thôi. Còn đối với sữa đậu nành thì cũng vậy. Sữa đậu nành thì mình phải chọn được cái nguồn của đậu nành. Tại vì hầu hết cái nguồn đậu nành của Mỹ bị Trung Quốc nó mua. Hầu hết cái nguồn đậu nành của Mỹ bị Trung Quốc mua, và sau đó Trung Quốc nhập lại cái nguồn đậu nành của Trung Quốc vào Mỹ mình. Nó chơi rất là khôn. Ngay cả đối với châu Âu cũng vậy. Tức là tất cả những cái sản phẩm, lấy ví dụ như của Đức, là những cái hộp pate, hay là những cái tương, những cái nước tương Maggi, là những cái sản phẩm rất là độc đáo của Đức, cũng bị Trung Quốc nó mua. Ngay cả sữa hộp, tất cả các loại sữa dinh dưỡng cũng bị mua hết. Thành ra bây giờ thì nó cũng đã bắt đầu có cái chính sách là giảm thiểu tối đa, tức là mua có số lượng giống như xã hội chủ nghĩa ngày xưa rồi đó, là phải có cái số lượng chứ không có tự do. Nhưng mà Mỹ mình thì vẫn còn rất là tự do, thành ra mình cũng bị lừa, thành ra cẩn thận cái nguồn. Nếu như mình mua được cái đậu nành mà đậu nành còn tươi, còn nguyên hạt, hay là đậu nành mà biết cái nguồn gốc tốt thì mình không sợ. Chứ còn hầu như những cái đậu nành khác là nó đều có những cái chất phóng xạ, nên là đó là cái mình đáng sợ nhất. Kế đến là cái đậu nành của chúng ta thì nó có cái chất dinh dưỡng, chất đạm, và đặc biệt đối với phụ nữ thì nó có khả năng giúp để trị các bệnh nội tiết tố, ung thư vú, ung thư ngực, vân vân.
Nhưng mà nó có một cái khuyết điểm là nó rất là âm. Nó rất là âm. Thành ra khi chúng ta sử dụng cũng vậy, mình lại sử dụng sữa đậu nành ngọt. Đúng ra chúng ta phải sử dụng sữa đậu nành mặn, tức là cho tí xíu muối vào uống thì cái hương vị nó thơm và nó đem lại những cái lợi lạc cho mình. Nhưng lần này mình lại sử dụng sữa đậu nành ngọt và còn bỏ đá vô nữa, thì coi như là nó không còn được cái tác dụng tích cực bao nhiêu cả. Nếu mà mình muốn uống sữa đậu nành là chỉ có uống buổi sáng sớm hay là khoảng 8-9 giờ, lúc bụng đói, uống sữa nóng cho tí xíu muối là tốt nhất. Còn nếu mà mình uống sữa lạnh, uống đường hay là uống sau 3-4 giờ trở đi thì hầu như nó bắt đầu nó tiêu cực nhiều hơn tích cực. Ăn tàu nhiều có hại không? Thì thưa quý vị, có nha. Tất cả mọi thứ chứ không riêng với tàu hủ. Có cách nào giúp bớt đi tiểu đêm không? Thưa quý vị, cách thứ nhất là đây là cái cách để mình trị cấp cứu, là chúng ta từ 5 giờ trở đi, từ 5 giờ trở đi là mình phải hạn chế uống nước rồi. Từ 5 giờ trở đi tức là bàng quang nó làm việc tối đa rất mạnh cho tới 5 giờ. Rồi sau đó là bắt đầu thận nó làm việc mạnh, thành ra nó đã đẩy hết cái nước tiểu xuống đây rồi, mình xả ra hết rồi, thì mình hạn chế tối đa cái việc đưa vào. Thì như vậy nó sẽ bắt đầu nó lọc chậm lại, và 4 tiếng đồng hồ sau cho tới 5 tiếng trước khi mình đi ngủ là 10 giờ mình thải ra một tầng nữa là hầu như nó đã sạch sẽ rồi. Thì như vậy sau khi mình có được 5 tiếng để nó lọc hết tất cả những cái thể tích nước dư thừa trong người mình nó thải ra rồi, thì lúc đó trước khi mình đi ngủ, mình đi tiểu xong mình lại được quyền uống thêm 1-2 ly nước nữa để bắt đầu chùi rửa nó, dọn dẹp nó, làm việc. Và đến 2 giờ sáng hay 3 giờ sáng, tức là 4-5 tiếng sau nữa, nó lại thức mình dậy đi, thì giờ đó nó thức dậy là vừa rồi. Chứ còn nếu mà mình sợ đi tiểu đêm cái là mình không chịu uống nước trước khi đi ngủ là nó rất là nguy hiểm, vì nó không thể nào nó lưu chuyển được để nó chùi rửa chất độc trong người của mình. Thành ra cái cách thứ nhất phải tập sau 5 giờ chế tối đa việc uống nước. Và hầu như theo cái quy luật của vũ trụ thì nó cũng vậy, nếu mình uống nước đúng vào ban ngày tới cái giờ âm này là nó sẽ không còn cắt nước uống nước nữa. Nếu mình ăn uống đúng, ăn toàn bộ chế độ ăn của mình ở vào cái thời điểm sớm thì nó sẽ không bị. Còn nếu mình ăn trễ thì chắc chắn là nó sẽ cần nước để nó di chuyển, nó tiêu hóa vân vân. Thành ra cái cách thứ nhất là sau 5 giờ là chỉ khát nước mà nhấp môi ngậm trong miệng để càng lâu càng tốt, cho nó ướt cái môi của mình thôi. Cho nó ướt cái môi, ướt cái lưỡi là đủ rồi. Rồi đến tối trước khi đi ngủ, đi tiểu xong xuôi hết thì uống thêm 1-2 ml ấm nữa trước khi đi ngủ. Cách thứ hai là cách giải quyết cho rất nhiều bệnh, nhưng mà trong đó có cái bệnh đi tiểu đêm, là quý vị cố gắng tập ăn cho chậm, nhai cho kỹ. Càng nhai chậm, nhai kỹ bao nhiêu thì nó sẽ recycle cái internal fluid, tức là dịch nội bào. Nó sẽ recycle cái dịch nội bào và nó sẽ không sử dụng cái dịch ngoại bào, tức là nó sẽ không cần cái nước bên ngoài đưa vào nữa. Thì như vậy nó sẽ đỡ tốn năng lượng của nó và nó sẽ đỡ thải ra những cái lượng nước, lượng dịch extra dư thừa không tốt cho cơ thể của nó. Thì cái phương pháp đó nó giúp cho rất nhiều bệnh, chứ không phải riêng gì cho cái bệnh đi tiểu đêm này hết cả. Cách thứ ba là mình sử dụng cái huyệt để điều chỉnh cái bàng quang, sự co thắt cái bàng quang của mình. Tại vì có những người không phải vì cái lượng nước tiểu nhiều nó đầy để mà nó kích thích vào cái thành bàng quang của mình để cho nó mở ra, nó xả, mà có khi mình bị những cái nguyên nhân khác, chẳng hạn như bị sỏi, bị sạm, bị suy nhược thần kinh, bị kích thích thần kinh, bị căng thẳng vân vân, thì mình sử dụng cái huyệt ngay dưới đáy cằm này. Mình bấm vào cái huyệt ngay dưới đây, mình bắt đầu mình đi ngược lên từ cái huyệt ngay dưới đáy cằm này lên cái huyệt nhân trung là hai huyệt. sau đó mình đi ra hai cái huyệt ngay cái lỗ tai của mình, tức là mình rờ cái lỗ tai của mình, thấy cái lỗ lõm đây chứ gì đó, trong cái lỗ tai của mình có cái lỗ này, thì khi mình rờ nó thì ra ngay trước nó nha, tức là mình ra ngay trước nó, mình lấy cái ngón tay mình bấm vào đó. Đó là bốn cái huyệt căn bản, nó có thể giúp mình giữ cái cơ vòng của cái bàng quang nó thắt chặt lại, cho đến khi nào nó thực sự đầy thì nó mới kích thích để mở xả ra. Trong trường hợp mà mình biết rằng mình là cái người rất là nhạy cảm nữa, dễ bị xúc cảm, dễ bị dao động ở những cái tác động bên ngoài, thì mình sẽ tác động thêm hai huyệt ngay đầu chân mày của mình và cái huyệt ngay chính giữa trán của mình. Hai cái huyệt đầu chân mày và cái huyệt ngay chính giữa trán của mình nữa, thì nó sẽ giúp cho mình ổn định cái thần kinh của mình lại, không bị dao động nhiều. Rồi thôi, mời đại chúng chúng ta ngồi lại cho ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về là trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại. Bây giờ